644. Chuyện thứ 6. Lâu đài tinh xá. Vihara Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi trong kỳ viên tinh xá. Thời ấy, Visakha, vị đại đệ tử nữ cư sĩ, đã được các bạn hữu và người hầu cận thúc giục đi chơi một vòng trong hoa viên nhân một ngày lễ hội. Được tắm rửa và xoa dầu thơm cẩn thận, bà ăn một bữa thịnh soạn xong, tự trang điểm với bộ nữ trang đại quý giá, rồi được một đám bạn đồng hành 500 người hầu cận. Bà rời nhà ra đi với đoàn người hộ tống linh đình. Trong khi tiến về hoa viên, bà suy nghĩ, cuộc vui chơi nhàn nhã như thuở còn thiếu nữ, đối với ta giờ đây có nghĩa gì? Nào, ta hãy đến tinh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng chư tôn giả, làm phát khởi tín tâm và ta sẽ nghe pháp. Bà liền đi đến tinh xá, dừng lại bên đường, cởi bộ trang sức đại quý báu ấy ra, trao vào tay một nữ tỳ, kính lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Bà nghe pháp xong, cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, đi vòng quanh ngài theo đúng nghi thức và rời tinh xá. Vừa đi một chặng đường ngắn, bà liền bảo nữ tỳ, nào, ta muốn đeo bộ nữ trang. Trước đây cô gái ấy đã buộc nó thành một gói, đặt trong tinh xá, rồi đi quanh quẩn một lúc, đến giờ ra về lại quên bẵng việc kia. Nàng thú nhận, con quên mất, chắc nó còn ở đó, con sẽ đi kiếm về đây. Và nàng liền quay lại. Visakha lại bảo, được rồi, nếu nó đã được cất trong tinh xá và quên mất, thì vì lợi ích của tinh xá, ta sẽ cúng dường bộ trang sức ấy. Rồi bà trở lại tinh xá, đến gần Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ ngài, trình lên ngài ý định của bà và thưa, bạch Thế Tôn, con muốn xây một tinh xá, ước mong Đức Thế Tôn từ bi cho phép con. Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách im lặng. Khi Visakha đã dâng lễ cúng dường bộ nữ trang đặc biệt ấy trị giá 900 triệu đồng tiền vàng, tôn giả trưởng lão Moggallana giám sát công trình xây cất ấy. Ngôi tinh xá được hoàn tất trong vòng 9 tháng, dành cho Đức Phật Thế Tôn và tăng chúng một tòa lâu đài thích hợp để an trú, trang bị đủ 1.000 phòng, 500 phòng ở tầng dưới và 500 phòng ở tầng trên. Tương truyền, đó là một lâu đài như ở trên thiên giới. Sàn được xây như một bức tranh bằng châu báu cẩn hình, những vòng hoa được phác họa tuyệt mỹ. Những bức tranh trên da thú, trác thạch cao trắng đẹp mắt, những đồ gỗ đánh bóng tinh xảo mỹ thuật và các phần nội thất cân xứng hài hòa như tường, cột, kèo, đòn tay, tấm trang trí góc tường, trụ cửa lớn, cửa sổ, cầu thang, vân vân, khéo thiết kế khả ái và các gian nhà phụ, tư thất, mái đình, mái hiên, đại loại như thế đều được dựng lên. Khi tinh xá đã xong và bà sắp cử hành lễ cúng dường tặng vật trị giá 900 triệu đồng tiền vàng, bà nhìn thấy vẻ huy hoàng của lâu đài trong lúc bà bước lên thượng lầu cùng 500 bạn đồng hành và hoan hỷ nói với họ. Bất cứ công đức gì ta nhận được nhờ xây cất lâu đài này, xin chư vị đồng hưởng. Ta xin phân phát đều công đức đến chư vị đã dự phần vào đây. Quả thật, mong được như vậy. Chư vị ấy đồng thanh nói với lòng tín thành và tất cả đều hoan hỷ. Vào dịp ấy, có một tín nữ dự phần vào việc đồng hưởng công đức này với một tâm tư đặc biệt. Chẳng bao lâu sau đó, nàng từ trần. và được tái sanh vào cõi trời 33. Do uy lực công đức của nàng, một lâu đài vĩ đại xuất hiện cho nàng, có thể du hành qua không gian, tráng lệ với nhiều nhà có nóc nhọn, hoa viên, hồ sen, vân vân. Dài 16 do tuần và rộng 8 do tuần, tỏa sáng 100 do tuần nhờ hào quang của chính nó. Khi thiên nữ đi đâu, nàng cùng đi với lâu đài ấy và một đoàn hộ tống gồm cả ngàn tiên nữ. Về phần Visakha, nhờ công đức bố thí hào phóng và tín tâm cao độ, đã được tái sanh vào cõi trời Hóa Lạc, đạt đến ngôi vị chánh hậu của Sunimitta Thiên Chủ. Bấy giờ tôn giả Anuruddha, trong lúc du hành lên thiên giới, thấy bạn của Visakha đã được tái sanh vào cõi trời 33, bèn hỏi nàng như vậy. 1. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 2. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tích tứ chi khắp mọi phương, âm nhạc thiên đình vang vọng đến, bên tai nghe quả thật du dương. 3. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tích tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng, làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. 4. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, trăm cài biếm tóc kết bên mình, âm vang như tiếng tơ hòa tú, năm thứ đàn huyền diệu hợp thành. 5. Vòng tai được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa, âm hưởng các vòng vàng ngọc ấy, khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. 6. Và hương thơm của các tràng hoa, khả ái dịu dàng cứ tỏa ra, từ đỉnh đầu nàng bay mọi hướng, giống như cây mạn thù sa ca. 7. Nàng thở làn hương dịu ngọt sao, nàng nhìn vẻ đẹp thật thanh cao, hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Nàng thiên nữ đáp lại như vậy. 8. Tôn giả ở thành xá về xưa, bạn xây tinh xá cúng tăng già, với tâm thành tín còn hoàn hỷ khi thấy tòa nhà đẹp mắt ta. 9. Do hoan hỷ tịnh lạc như vậy, con được lâu đài tuyệt diệu đây, 16 do tuần trong mọi phía, nhờ thần lực nhẹ lướt trời mây. 10. Lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, cân xứng được quy hoạch mọi phần, ánh sáng tỏa tràn lan rực rỡ, chung quanh khắp cả trăm do tuần. 11. Con có hồ sen ở chốn này, cá pu thu lội lượn lờ đây, nước trong lấp lánh đôi bờ mép, viền với cát vàng ánh đẹp thay. 12. Mặt hồ đầy đủ loại hoa sen, hoa súng trắng ngần mọc phủ lên, làm đắm say lòng cơn gió nhẹ, đưa làn hương dịu tỏa khắp miền. 13. Các khu rừng mọc khóm hồng đào, cùng với dừa cau mít cọ dầu, bao loại cây không trồng vẫn mọc, ở bên trong của cả lầu cao. 14. Vang lên bao tiếng nhạc êm đềm, văng vẳng tiếng cười nói của tiên, nếu kẻ nào mơ nhìn cảnh ấy, cũng thành người hạnh phúc vô biên. 15. Lâu đài được tạo dựng như vậy, nhìn ngắm thật là tuyệt diệu thay, chiếu sáng khắp nơi nhờ thiện nghiệp, ta cần tạo phước đức đời này. Sau đó, vị trưởng lão muốn nàng nói đến nơi tái sanh của Visakha, bèn ngâm kệ. 16. Rõ ràng nhờ tịnh lạc hân hoan, nàng được lâu đài tuyệt mỹ quan, còn nữ nhân kia dâng tặng vật, đâu là sanh thú hóa thân nàng. Để giải thích vấn đề được vị trưởng lão hỏi, nàng đáp.
17.
Tôn giả, nàng kia chính bạn hiền. Nàng xây tinh xá đại trang nghiêm, cúng dường tăng chúng, am tường pháp, nên đã tái sanh hóa lạc thiên.
18.
Sunimta chánh hậu là nàng, phước quả nghiệp kia khó nghĩ bàn. Tôn giả, những điều ngài muốn hỏi, con đã giải thích thật tinh tường.
19.
Bởi vậy, nên khuyên nhủ thế nhân, hân hoan bố thí đến chư tăng, lắng tai nghe pháp tâm thành tín, sinh được làm người thật khó khăn.
20.
Ngài bậc đạo sư dạy bước đường, giọng ngài như giọng Phạm Thiên Vương, làn da trông giống như vàng ánh, hãy cúng dường hoan hỷ chúng tăng, thí vật dâng lên đầy tín ngưỡng, sẽ đem phước quả lớn vô lượng.
21.
Tám người được bậc trí tuyên dương, bốn cặp xứng danh đáng cúng dường, là các môn đồ ngài thiện thệ, lễ dâng chư vị quả vô lượng.
22.
Bốn vị đi trên đạo thực hành, bốn người được trú quả an lành, chư tăng chánh hạnh và chuyên chú, giữ giới luật nhằm đạt trí minh.
23.
Với mọi hữu tình các thế nhân, cúng dường mong phước báo cầu ân, lễ dâng hào phóng lên tăng chúng, đem phước tái sanh quả bội phần.
24.
Vì tăng chúng rộng lớn mênh mang, vô lượng vô biên tựa đại dương, đệ tử bậc anh hùng dưới thế, là người tối thắng giữa phàm nhân. Nơi nào tăng chúng đi truyền pháp, chư vị đều mang đến ánh quang.
25.
Những người đem lễ cúng chư tăng, lễ vật cúng dường thật chánh trơn, bố thí hiến dân theo chánh pháp, lễ kia đem quả lớn vô ngần, cúng dường lễ vật lên tăng chúng, được các Phật Đà tán thán luôn.
26.
Tích đức này đây chính phước điền, những người kia tiến bước đi lên, giữa đời tâm ngập tràn hoan hỷ, khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn, của thói tham sang cho tận gốc, không còn lầm lỗi sẽ sanh thiên. Và tôn giả Anuruddha từ đây trở về nhân giới, trình lên bậc đạo sư vấn đề này, đúng như tôn giả đã nghe từ vị thiên nữ kia. Đức Thế Tôn lấy việc này làm cơ hội để thuyết pháp. Phẩm thứ hai để phúng tụng.
7. 45. Chuyện thứ 7.
Lâu đài bốn nữ nhân. Chaturithi Vimana. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, tôn giả Mahamoggallana du hành thiên giới như đã kể trên, đến cõi trời 33. Tại đó, trong bốn lâu đài liên tiếp, tôn giả thấy bốn thiên nữ thọ hưởng thiên lạc, mỗi nàng có một đoàn hộ tống cả ngàn tiên nữ. Tôn giả lần lượt hỏi các thiện nghiệp mà thuở trước các nàng đã tạo.
1.
Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian.
2.
Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay.
3.
Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Và ngay khi được tôn giả hỏi, các thiên nữ lần lượt đáp lời. Vần kệ này được ngâm để diễn tả sự kiện trên. 4. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràng, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Tương truyền rằng, vào thời Đức Thế Tôn Kassapa, các nữ nhân này được tái sanh vào một gia đình lương thiện, thành Panakata, tại quốc độ có tên Esika. Khi đến tuổi trưởng thành, các nàng về nhà chồng và sống đời hòa hợp. Một nàng trong đám ấy thấy một tỷ kheo đi khất thực, bèn cúng dường một bó hoa súng xanh với tâm thành kính. Một nàng cúng một bó hoa sen xanh cho một tỷ kheo khác. Một nàng nữa cúng một bó sen đỏ và một nàng nữa cúng các nụ hoa lại. Sau đó từ trần, các nàng đã được tái sanh vào cõi trời 33. Mỗi nàng có một đoàn hộ tống gồm cả ngàn tiên nữ. Sau khi thọ hưởng thiên lạc ở đó đến tròn thọ mạng, các nàng từ giả cõi ấy và nhờ phước phần còn lại của nghiệp quả xưa đã được tái sanh vào thời Đức Phật Gotama. Ở cùng cõi trời này và được tôn giả Maha Moggallana hỏi theo cách đã được mô tả như trên. Một nàng kể cho trưởng lão nghe về hạnh nghiệp kiếp xưa nàng đã tạo. 5. Con đã cúng dường bó súng xanh, một tỷ kheo khất thực trong thành Esika quốc cao hùng vĩ, rực rỡ Panakata đẹp xinh. 6. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào lòng dạ, mến chuộng tức thì xuất hiện ngay. 7. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Tôn giả lại hỏi một nàng khác. 8. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 9. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 10. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 11. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràng, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 12. Đem bó sen xanh đến cúng dường, một tỷ kheo khất thực trên đường, Esika quốc cao hùng vĩ, rực rỡ Panakata vẻ vang. 13. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào lòng dạ, mến chuộng tức thì xuất hiện ngay. 14. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Tôn giả lại hỏi một nàng khác. 15. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 16. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 17. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dùng quang tỏa sáng khắp mười phương.
18.
Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng.
19.
Trắng ngần là củ, cánh sen xanh, mọc nước hồ, con hái mấy cạnh, dân cúng tỷ kheo đi khất thực, Esika quốc ở kinh thành, huy hoàng tên gọi Panakata, diễm lệ cao vời vợi nổi danh.
20.
Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào lòng dạ, mến chuộng tức thì xuất hiện ngay.
21.
Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Tôn giả lại hỏi một nàng khác nữa.
22.
Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian.
23.
Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay.
24.
Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương?
25.
Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng.
26.
Con là tín nữ Sumana, hái nụ lại dân sắc trắng ngà, đến một người tâm đầy hỷ lạc, tỷ kheo khất thực ở thành xưa, Esika quốc cao hùng vĩ, diễm lệ huy hoàng Panakata.
27.
Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào lòng dạ, mến chuộng tức thì xuất hiện ngay.
28.
Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương.
8. 46. Chuyện thứ 8.
Lâu đài vườn xoài. Amba Vimana. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi. Thời ấy, một tín nữ tại đó nghe nói về kết quả vĩ đại và lợi ích vĩ đại do cúng dường tinh xá. Nên lòng đầy nhiệt thành, nàng cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn nhờ người xây một tinh xá. Con cầu mong Đức Thế Tôn chỉ cho con một nơi thích hợp. Đức Thế Tôn đưa huấn thị đến chư Tăng. Chư vị chỉ cho bà một nơi thích hợp. Sau đó, bà sai người xây một tinh xá. Chung quanh có trồng xoài. Tinh xá được những hàng cây xoài bao bọc, đầy đủ bóng mát và nước ngọt. Đất màu trắng, rải rác cát vàng như những chuỗi ngọc trai, thật hoàn hảo tráng lệ, làm say lòng người. Tín nữ ấy lại trang hoàng tinh xá với thảm đủ màu và tràn hoa, hương liệu chẳng khác kinh thành thiên giới. Bà thắp đèn dầu và phủ lên các cây xoài một lớp khăn vải mới, rồi cúng dường tinh xá lên chư Tăng. Về sau, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33. Tại đấy, xuất hiện cho thiên nữ một lâu đài vĩ đại, có vườn xoài bao bọc. Nàng được đoàn tiên nữ vây quanh hộ tống và hưởng thọ thiên lạc. Tôn giả Mahamoggallana đến gần nàng và hỏi.
1.
Nàng có vườn xoài giống cảnh tiên, mê hồn cung điện thật trang nghiêm, ngân vang bao tiếng đàn hòa tấu, tiên chúng reo ca văng vẳng lên. 2. Một cây đèn vĩ đại vàng ròng, mãi mãi chiếu lan tỏa ánh hồng, bao bọc chung quanh cây cối mọc, với khăn che phủ trái bên trong. 3. Vì sao nàng được cảnh vườn xoài, cung điện uy nghi đẹp tuyệt vời? Vì cớ nào dung sắc diễm lệ? Tại sao nàng hiện hách trên trời? Bất kỳ lạc thú nào lầm dạ, yêu chuộng liền xuất hiện tức thời. 4. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 5. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 6. Kiếp trước sinh làm một thế nhân, ở cõi người trong chốn phàm trần, con xây tinh xá xoài bao bọc, đem cúng dường lên cả chúng tăng. 7. Khi ngôi tinh xá ấy vừa xong, con sẵn sàng làm lễ cúng dâng, bao phủ vườn xoài bằng vải mới, để nâng đỡ trái ở bên trong. 8. Khi đã thắp cao một ngọn đèn, tự tay con thực phẩm đưa lên, chư tăng của Phật Đà vô thượng, thành tín còn dần cúng thánh hiền. 9. Vì thế, vườn con đẹp tuyệt vời, lâu đài tráng lệ thật hùng oai, ngân nga bao tiếng đàn hòa tấu, tiên chúng ca vang vọng khắp nơi. 10. Một cây đèn vĩ đại vàng ròng, mãi mãi chiếu lan tỏa ánh hồng, bao bọc chung quanh cây cối mọc, với khăn che phủ trái bên trong. 11. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 12. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.